Không có con đường nào để dẫn đến hạnh phúc hết. Vì hạnh phúc chính là con đường. There is no way to happiness. Happiness is the way. Tại sao? Tại vì hạnh phúc nó ngay trước mặt mình, rồi có đường nào nữa để hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường, và không có con đường nào đi là hạnh phúc. Thí dụ mình có hai mắt sáng là hạnh phúc, mình có chân khỏe là hạnh phúc. Hồi nãy Pháp Hòa đi ngang thấy một bác bó cái chân mà vẫn đi tham dự tu học, tự nhiên trong tâm mình một cái giây phút đó mình khởi lên sự trân trọng, mình khởi lên sự kính trọng. Lẽ ra các vị đó có thể take một cái advantage, thôi kỳ này tôi nghỉ ở nhà tại tôi đau chân. Nhưng mà đau chân mà vẫn phát tâm tu. Tại vì sao? Vì đau chân chứ chưa đau lưng, chưa đau gì hết, có thể ngồi được. Cho nên chúng ta tận dụng sự tu tập. Tại sao? Thì chúng ta thấy tuổi mình bắt đầu xế rồi. Giờ đây hạ thượng quân thì không được mấy người, chứ trung quân chứ hạ quân không. Là tu mau kẻo trẻ mà. Thành thử ra trong cuộc sống, khi mà mình đi giảng nhiều mà mình mất tiếng là một cái khổ. Cho nên là sợ mất tiếng mà hãy mất tiếng, tức là mình bị khang cổ, đau cổ. Có nhiều lúc trong bài Pháp Hòa nhớ là tháng 3 vừa rồi, suốt một tháng trời bị viêm cổ họng mà phải đi giảng, vì chương trình đã nhận đó. Cho nên lúc mà lên nói là phải ráng dữ lắm. Nhưng mà xong một buổi nói chuyện rồi thì mình mừng, là tại vì ít nhất cũng đã hoàn tất một buổi nói chuyện của mình. Trái tim sáng ngời. Cho nên lỗ tai còn nghe thính là một hạnh phúc. There is no way to happiness. Happiness is the way. Con mắt mình còn thấy đường là hạnh phúc. Chân mình còn đi được là hạnh phúc. Tai mình còn cầm nắm được là hạnh phúc. Có nhiều khi một lúc có nhiều vị Pháp Hòa thấy bệnh cái tai không cầm được cái muỗng. Vừa rồi Pháp Hòa đi thăm một em tròn trẻ nhưng mà bình, có nhiều khi nó cầm cái phone không nổi, nó muốn bấm cái số phone nó bấm không được, nó mới buông cái phone xuống. Nó nói bây giờ cầm cái phone cầm cũng không nổi nữa. Thưa quý vị, thấy rằng nhiều lúc mình cầm cái phone lên hay mình cầm một cái ly nước mình uống, mình không thấy có cái gì đặc biệt hết á. Nhưng mà khi mà cái tay mình nó đau không cầm được cái ly, mà hôm nào mà cầm được cái ly uống mà mình mừng lắm. Tại đó có nhiều khi hạnh phúc nó đang ở trong ta mà chúng ta không biết cái đó. Vì vậy cho nên Phật nhắc chúng ta, chúng ta có những điều kiện, chúng ta có những điều kiện, có tâm lành, có những cái mà hạnh phúc đang có mặt. Phật gọi cái đó là gì? Sinh đắc thiện. Sinh đắc thiện là gì? Nghĩa là chúng ta sanh ra, hay là chúng ta đang sống và đang được những cái điều lành thiện sẵn có nên mình. Và cái điều kiện chúng ta nhận diện đầu tiên là sinh đắc thiện. Mình sống trong môi trường này có phải là sinh đắc thiện không? Không khí trong lành, dù trời lạnh, dù trời nóng, không khí vẫn trong lành. Có những nơi nóng suốt, người nó ôi bức, khó chịu. Môi trường rất là ô nhiễm, ra đường thì hít bụi, ăn uống thì toàn hóa chất. Thì mình thấy rằng sống cuộc sống với con người mình cũng không tin tưởng được, tại lường gạt đủ kiểu hết. Rồi nên đi ra xã hội không biết tin ai. Ăn uống thì quá nhiều cái độc tố, ra đường thì quá nhiều bụi bặm. Thành thử ra mình nhìn mình thấy rằng nơi mình, khi dụ mình sống, mình sinh ra mình đấy, từ nhỏ tới lớn, tâm mình không có sinh khởi cái tâm ác với ai, không bao giờ biết nghĩ những mưu mô, những lường gạt với ai, mà mình rất là dễ khởi lòng từ bi. Tức mình quán lại, mình thấy mình sống có một cuộc đời sống tốt lành như vậy đối với bản thân, đối với xung quanh. Và thậm chí mặc dù trống sống trong một hoàn cảnh quá ư là giàu có vật chất, nhưng chúng ta vẫn phát tâm hướng thiện, trở về sự tu tập. Cái đó gọi là sinh đắc thiện, nghĩa là cái thiện tâm, cái tự nhiên nó sẵn có ở nơi chúng ta. Ví dụ mình cầm một ly nước mình uống, trân trọng, có ly nước sạch mình uống. Có những lúc đó, người ta ở một quốc gia, một cái nơi mà không có nước sạch. Ngay cả Đức Phật ngày xưa có một cái mùa an cư 3 tháng, thầy trò không có gì ăn hết. Đến độ là ngày một kiền liên á, ngày đi ngang những cái đám cỏ đó, ngày thấy cái cây cỏ này nó sống được, nghĩa là ở lòng đất này có chất dinh dưỡng. Ngày mới nắm cái nhóm cỏ đó lên, ngày rủ cái đất đó ở trong nước, rồi để cho nó lấm cái nước đó xuống, ngày mới mưng cái nước đó cho Phật uống. Vì ngài nghĩ rằng trong cái nước này nó có dinh dưỡng. Vì ngài làm ngài A Nan là ngài làm thị giả cho Phật, thì trong cái lúc đói khát như vậy, ngài phải làm sao để mà tìm thức ăn cho Đức Phật. Ngài đi, ngài thấy có một cái đám cỏ nó còn đang xanh tốt, nghĩa là trong đất này nó có miếng dinh dưỡng. Ngài mới nắm cái miếng đất đó, ngài rủ trong nước, rồi ngài để cho nước nó lóng xuống, uống cái nước đó. Còn nhiều khi bây giờ mình muốn uống lúc nào cầm cái chai nước là còn, nhưng mà mình đâu có biết. Có đôi khi mình hời hợt bằng cách là mình uống phân nửa, mình bỏ phân nửa. Và quý vị thấy là trong những cái lễ lớn, sau khi một cái lễ rồi đi vòng vòng chùa là đi gom những chai nước nó nhiều lắm. Tại vì nhiều khi mình có phước á, mình không dụng cái phước đúng á, cái đó là tổn. Cho nên hỏi tổn ở chỗ nào? Tổn cái chỗ là chúng ta ỷ y quá có dư, cho nên chúng ta có mà không dám xài phí, cái đó mới không tổn. Mà chúng ta biết duy trì cái phước đó. Ví dụ như mình uống ly nước xong mình vặn cái nút lại, mình ghi cái chai nước, hỏi làm gì vậy? Để dành lát có uống. Cái đó là duy trì đó. Thì mình cũng thế, mình có phước mà mình không có phung phí như vậy đó, là mình duy trì cái phước. Cái đó gọi là sinh đắc thiện. Và ba cái chúng ta có là gì? Văn thiện, tư thiện, tu thiện. Chúng ta có được một cái duyên lành là nghe tốt, gọi là văn thiện. Mà văn thiện á, nó vẫn tới văn tuệ. Tại vì mình khéo nghe, chúng ta khéo nghe thì dẫn đến cái chỗ gọi là có trí tuệ ở cái nghe. Thưa đại chúng, cái nghe là mỗi ngày chúng ta có. Cái bản chất tự nhiên chúng ta được nghe mà. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta nghe mà chúng ta khéo nghe cái chúng ta đang nghe. Thí dụ như mình nghe cái người đó nói lịch sự ngồi nghe, nhưng mình biết cái này chỉ là một câu chuyện bình thường ở đời, hay là những cái bàn luận thế gian, nó không có dẫn đến cái sự tu tập. Nghe để gọi là xã giao, giao tiếp. Chính cái khéo nghe đó, nó dẫn tới cái văn tuệ. Văn tư tu, nhà Phật gọi là tam huệ. Nhưng mà muốn có được cái huệ này á, nó có được từ sự văn thiện, tư thiện và tu thiện. Tại vì từ thiện nó dẫn tới tuệ, cho nên tuệ không thể tự có, mà do từ đầu chúng ta khéo nghe, khéo suy tư, khéo tu tập. Có nhiều khi mình cũng tư, gọi là tư duy, nhưng mình khéo tư duy để dẫn đến cái tư tuệ. Mình khéo tu để dẫn tới cái tu huệ. Pháp Hòa ví dụ nha. Ví dụ Phật tử mình nghe pháp, mình ứng dụng trong đời sống tu hành mình, mà mình không biết ứng dụng cách tu. Mình rất là chấp vào những cái hình tướng tu tập. Cho nên rồi người khác thấy cái tướng tu đó của mình, mình tu cũng có đó, nhưng mà tu khổ lắm, tu cực lắm. Ví dụ như tụng kinh phải có chuông mỏ, mà rồi những cái hoàn cảnh không thể sử dụng chuông mỏ, chúng ta cũng cứ mang chuông mỏ ra thỉnh. Bởi vì chúng ta quan niệm rằng thỉnh mỏ như vậy Phật mới nghe, hay là tụng như vậy đó mới đủ số lượng. Thì cứ như thế mình tu thì tu cũng có, nhưng mà nó không dẫn đưa mình đến một cái trí tuệ là mình tu tập như thế nào để càng tu càng hạnh phúc, càng có trí tuệ, do mình chưa khéo tu. Cho nên thiện tu mới dẫn tới tu tuệ. Cho nên văn tư tu gọi là tam tuệ, là văn huệ, tư tuệ, tu tuệ. Nhưng mà từ đầu nó phải ở cái chỗ là chúng ta khéo, khéo văn, khéo tư, khéo tu. Cho nên sinh đắc thiện, văn thiện, tư thiện, tu thiện. Rồi cái thứ năm là, cái thứ sáu là gì? Thứ sáu gọi là học thiện. Học thiện là gì? Là khi mà chúng ta phát cái tâm tu để chúng ta kiếm được cái đạo. Cho nên học á, cũng phải khéo học nữa. Thí dụ như bây giờ mình biết á, học làm sao mà mình dễ nhớ, và đồng thời cái học của mình á, nó làm cho mình thông suốt, chứ không phải học để rồi mình dính mắc. Hay là để làm gì? Để mình đi so đo hơn thấp với người, để đấu giáo lý, thì cái đó nó không dẫn mình đi tới đâu hết. Cho nên cái người học cũng phải có học thiện. Cái thứ sáu là gì? Vô học thiện. Học và vô học. Thế nào gọi là vô học? Nghĩa là người không có phải là người đó không có học gì hết, mà người đó học rất nhiều, nhưng mà người đó không dính mắc những cái học của họ, và họ có thể ứng dụng cái học một cách linh động. Cho nên nhìn họ như không có gì, nhưng mà ở trong họ nhỏ nhỏ mà có vỏ. Thí dụ quý vị thấy á, một cái người mà người ta niệm Phật thuần thục, đâu phải lúc nào trong tay cũng có sao chuỗi, đúng không? Cái người mà người ta ngồi đâu người ta cũng tịnh được, đâu phải lúc nào đi đâu cũng có cái bồ đề. Ví dụ bây giờ mình thuộc kinh nha, mà người ta chỉ nói ba tôi bệnh, má tôi đau, người kia qua đời, mình có thể tới đó mình ứng dụng, mình nhìn cái hoàn cảnh, mình sử dụng được một thời kinh, một sự hộ niệm của mình rất linh động. Mình bước vô cái bệnh viện, mình thấy hai ba người nằm đó, thì mình phải tụng cái âm thanh như thế nào để cho không phiền những người xung quanh. Và đồng thời mình phải nhìn nhận các con các cháu của người đó như thế nào để mình cảm hóa họ qua một thời kinh, qua sự nhắc nhở. Thành ra người đó học tới cái chỗ là ứng dụng linh động, cho nên vô học. Chữ vô học là không phải là họ không có học thức, nhưng mà chính họ học và họ biết ứng dụng, cho nên đi tới cái chỗ. Còn học, cái đó là gì? Cái đó gọi là vẫn còn phải nghiên cứu, phải học. Nhưng khi mình thuần thục rồi, giống như mình thuộc bản cửu chương rồi, thì ai đưa bài toán nào cộng trừ nhân chia mình có thể làm được hết. Cũng giống như mình thuộc bản chữ cái rồi, thì không cần phải đi đâu cũng cầm cuốn sách gì theo, mà lúc nào mình nói người ta viết cái chữ đó đọc được liền, vì mình đã thuộc lòng bản chữ cái, biết cách đánh vần. Rồi vô học. Cái thứ bảy là gì? Gọi là thắng nghĩa thiện. Thắng nghĩa thiện là gì? Nghĩa là bây giờ mình đã hiểu được tất cả cái rốt ráo, cái nghĩa của nó, đến cái chỗ rốt ráo. Thật sự ra cái gì nó cũng có nghĩa đó, nhưng mà mình chưa hiểu được cái rốt, cái nghĩa trọn vẹn của nó, cho nên đôi khi mình còn vướng bận. Cái đó gọi là thất chủng thiện, sinh đắc thiện, văn thiện, tư thiện, tu thiện, học thiện, vô học thiện, rồi gì nữa? Thắng nghĩa thiện. Mà trước hết phải nói tới cái gì? Sinh đắc thiện. Chúng ta sẵn có. Chúng ta nhận diện rằng chúng ta có được một cái duyên là chúng ta sinh trong một cái hoàn cảnh, và hay là mình nhìn lại tâm mình, thấy rằng đâu có ai biểu mình phải từ bi phải gì, nhưng mà tự mình lớn, từ nhỏ tới lớn mình sinh ra tâm mình lành như vậy. Cái tự tánh thi, tự tánh tự nhiên của mình nó lành như vậy, đó là tốt. Hay là từ nhỏ tới lớn là mình phát tâm hướng Phật. Còn cái chuyện mà mình đem mình khuyến khích người khác là cái điều đó là mình làm cái chuyện giáo hóa. Có những người á, người ta thiện mà phải đợi tới cái gì? Đợi tới lúc mình khơi, có thậm chí rồi dụ đủ cách hết. Còn có những người tự thấy sinh tâm. Cho nên khi mình thấy ai mà người ta khổ, mình tự phát tâm mình tới giúp mà không cần sự mời thỉnh gì hết, là mình biết, mình gọi ngay tên của nó, cái này là sinh đắc thiện. Nghe Phật Pháp, thấy cái bài Pháp đó, thấy quyển kinh đó, phát tâm thọ trì đọc tụng. Trên cái nghĩa lý thì chưa biết, nhưng mà còn thích cái điều lành đó là mình biết là mình còn sống trong cái điều tốt. Thì nói cái này á, để Pháp Hòa dẫn vào một bài kinh. Bài kinh này có cái tên là A Nan Tứ Sự, nói đến bốn cái sự việc phước. Nghĩa là chúng ta có phước, và chúng ta làm sao để được cái phước và được giải thoát, gọi là A Nan Tứ Sự. Bốn sự việc của ngài này. Đây là bài kinh. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ lúc sắp diệt độ, Đức Phật ở nước Câu Di Na Kiệt. Lúc sắp diệt độ là lúc sắp gì? À, sắp mất. Diệt độ đó là dịch từ chữ Niết Bàn. Chữ diệt thí dụ như nó có thể nói là lúc Phật sắp Niết Bàn. Nhưng mà người ta dịch chữ Niết Bàn là diệt độ. Tại sao dịch là diệt độ? Diệt cái gì mà độ cái gì? Diệt sanh tử, độ phiền não, gọi là Niết Bàn. Người có Niết Bàn như vậy thì Niết Bàn với cái nhìn sâu không phải chỉ là cái nơi chốn để chết tới, mà ngay trong đời sống chúng ta, chúng ta dứt được cái khổ đau luân hồi của sanh tử là diệt, mà chúng ta độ được những cái phiền não khi nó sinh khởi. Ví dụ như là mình muốn điều gì đó mà không được, thì thường thường mà muốn không được thì sao? Buồn, khổ. Cái đó nó lọt ở trong bát khổ đó. Nó có một trong bát khổ, trong tám cái khổ của thế gian là có một cái khổ là muốn mà không được. Cho nên rồi á, hàng ngày mình phải khổ với cái mình muốn mà không được. Bên cạnh đó chúng ta cũng khổ thêm cái nữa là gì? Ghét mà phải gặp. Tôi muốn gặp được người mà tôi thích á, mà không được, cho nên mà sao cái người mà tôi thương á cứ phải xa, gọi là gì? Thương mà phải xa. Muốn mà không được, ghét mà phải gặp. Ba cái khổ này thuộc về tâm lý rồi đó. Về cái mặt thể xác là sanh, sống trong đời này là khổ nè, già là khổ nè, bệnh là khổ, chết là khổ. Bốn cái khổ thuộc về thân, bốn cái khổ thuộc về tâm. Muốn mà không được, thương mà phải xa, ghét mà phải gặp. Thì cái chữ diệt độ đó, đó là dịch từ cái chữ Niết Bàn. Vậy thì đại chúng sẽ hiểu rằng Đức Phật chỉ, chúng ta chỉ dùng cái từ Niết Bàn để chỉ cho sự vắng mặt, hay nói một cách khác là chết. Nhưng mà thật sự Đức Phật không phải chết mới có Niết Bàn, vì Đức Phật luôn luôn sống trong trạng thái của Niết Bàn. Cũng giống như chúng ta ngày hôm nay mà cố gắng chúng ta sống trong Niết Bàn, nghĩa là cái phiền não nào nó đến mình độ nó liền. Thí dụ lát nữa sắp hàng, nghe nói là bữa nay có món gì ngon lắm, sắp hàng tới phiên xa trơn, trời ơi tự nhiên giờ không còn gì hết, nó bưng ra rau luộc với chao, thí dụ vậy. Thì mình ăn rau luộc với chao trong hạnh phúc, không có phiền não. Và thậm chí còn nói trời ơi tôi đóng góp dữ lắm mà sao không mua đủ đồ ăn. Không có cái tâm niệm khởi đó, độ được cái phiền não đó. Cho nên trong kinh Kim Cang nói á, độ vô lượng vô số chúng sanh vào Niết Bàn mà không thấy chúng sanh nào để độ. Vậy thì chúng sanh đó không phải là chúng sanh bên ngoài không, mà cái sâu sắc hơn nữa là chúng sanh trong tâm mình. Những cái tâm phàm phu chúng sanh mình nó sinh khởi. Ví dụ mình đi khóa tu mình đóng góp, mà từ sao ăn đủ, nó chờ tôi đóng góp nhiều quá mà chùa này hà tiện quá, không có cho ăn đủ, ví dụ đó. Cái phiền não nó có thể sinh khởi dễ lắm. Và thậm chí những cái tư tưởng bất thiện nó cũng có thể nó sinh khởi dễ lắm. Cho nên nhớ là khởi lên độ nó đi, mà độ được nó cái tâm mình bình an là trạng thái của Niết Bàn. Niết Bàn là khi tâm mình có một cái trạng thái sống bình an. Lúc Phật sắp diệt độ ở nước Câu Di Na Kiệt, tức là Câu Thi Na đó, ở thành Câu Thi Na, Tôn giả A Nan bạch Phật. Quý vị nhớ Tôn giả A Nan tức là người thân cận lo cho Đức Phật, gọi là thị giả của Đức Phật. Khi Đức Phật ở tuổi 50 trở lên, trước kia ai là thị giả Phật? Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà khi mà Đức Phật 55 tuổi rồi thì các vị mới đề nghị là Đức Phật nên có một thị giả đặc biệt và còn có đủ sức khỏe để lo cho Ngài. Lúc đó đại chúng họp lại và bầu Ngài A Nan. Nhưng mà khi Ngài A Nan nhận làm thị giả cho Phật, Ngài A Nan mới đưa ra 8 điều nếu Đức Phật nhận lời Ngài mới chịu làm thị giả cho Phật. Quý vị thấy Ngài A Nan nói theo ngoài đời là chịu chơi không? Thường thường là đệ tử mà thầy kêu làm việc mà nói giờ thầy làm cho con 8 việc con mới chịu làm cho thầy. Trong đó có một cái chuyện là Ngài A Nan yêu cầu Đức Phật nói lại hết những gì mà Ngài A Nan chưa được nghe. Tại vì Ngài A Nan tu sao? Rồi giờ có bao nhiêu năm trước Phật giảng kinh Ngài A Nan chưa nghe, thì Ngài A Nan mới đặt cái điều kiện là những gì con vô sao con chưa được nghe Phật phải nói lại cho con nghe. Rồi trong đó lao là một nha, có cái chuyện là con được quyền từ chối nếu con không muốn cho người nào gặp Ngài. Nghĩa là đến giờ Ngài chỉ tịnh á, bây giờ ai mà đi lên núi Linh Thú á, ở trên là cái thất của Phật, ở dưới này nó có cái hang nhỏ nhỏ là Ngài đang ngồi ngay đó đó. Cho nên ai muốn lên tới cái chân núi đó mà gặp Phật, chỉ cần bước lên chút là gặp Phật trên cái thất của Phật, là phải đi ngang cái chỗ Ngài đang. Ngài đang ngày ngồi thiền ban đêm ở đó đó, hay là buổi trưa, hay là buổi, nói chung là những lúc nào mà xong rồi Ngài về cái hang dưới đó Ngài ngồi. Mà ai lên gặp Phật là nhất định đi ngang Ngài, là Ngài phải qua Ngài trước. Và Ngài nói là có phải cho con có cái quyền là khi nào mà Ngài Đức Phật chỉ tịnh, nghĩa là những lúc không phải là gặp khách, thì cho con được cái quyền từ chối khách. Và có một cái điều nữa là nếu mà Phật có mặc y mà dư cũ á, con xin không có nhận cái y đó. Mắc công người ta nói con cái gì đó gần Phật được hưởng sái, còn thích ta nói con vậy. Còn giờ mình được hưởng sái mình mừng muốn chết. Nhưng mà Ngài đang là Ngài không chịu, Ngài sợ người ta dị nghị. Phật có dư y cũ, Phật cho ai Phật chọn, con xin không có nhận cái đó.
Cái đó gọi là A Nan bát sự đó. Tôn giả A Nan bạch Phật: con nghĩ trời rồng quỷ thần đế vương dân chúng đã gặp Phật, nghe Phật dạy bảo nên tất cả vui mừng theo ý nguyện của mình, hoặc làm sa môn đắc A La Hán, hoặc ở tại gia phụng hành năm giới, chết được sinh lên cõi trời. Tức là ngài mới nói rằng con nghĩ rằng á, không phải loài người không, mà ngay cả trời rồng quỷ thần, các bậc vương giả cho đến dân chúng, người nào gặp Phật rồi thì đều rất là vui mừng và theo lời của Phật dạy mà tu. Có người tu năm giới, có người tu đắc tới quả A La Hán, tất cả người tại gia phụng hành năm giới, tất cả các vị đó khi họ qua đời này họ được sinh về cõi lành hết. Nay Phật sắp nhập Niết Bàn, trời rồng quỷ thần đế vương dân chúng và bốn chúng đệ tử sẽ nhờ cậy vào đâu để có phước, nhờ cậy vào đâu để giải thoát, và sẽ theo ai để được như trên? Tức là ngài đặt một câu hỏi cho Đức Phật. Bây giờ Phật còn đây nè, tụi con nương ngài tu, thì tụi con còn biết có thầy nè, có phương hướng nè. Bây giờ Phật mất rồi thì con như rắn không đầu, biết tu làm sao, rồi biết nương vào ai để mà con nương vô Phật. Hằng ngày Phật biểu con làm này này, cái con có phước, con được cái phước báo do tu tập theo lời Phật. Bây giờ Phật mất rồi, con nương vào đâu để cái phước này nó tăng trưởng? Phật mới nói: lành thai, lành thai. Này A Nan, trời người và các loài khác được độ thoát đều do lòng thương bao la của ông. Tại sao Phật nói câu đó? Bởi vì ông giỏi quá. Ông tôi sắp mất, ông đặt một câu hỏi để các người sau nhờ câu hỏi này mà được sự tu tập. Các vị này nhờ vào tình thương bao la của ông. Tại vì ngã đang đặt câu hỏi để cho mình có cái đó mình tu. Cái này là ngã đang khởi duyên. Cho nên trong cuộc sống của mình là chịu khó để ý, có những người ta hành hạnh A Nan, ta khởi cái duyên đó. Ví dụ một cái người ta tổ chức trai tăng, ta tổ chức trai tăng, ta cầu siêu cho mẹ người ta. Mình đi chùa, mình thấy ô hôm nay có lễ trai tăng, xin cho tôi được phát tâm cúng dường. Cái người đó là người khởi duyên thỉnh tăng tới để cúng dường. Và nhờ cái người đó mà mình được cái cơ hội mình gặp chư tăng, mình cúng dường. Cho cái người gia chủ mà phát tâm tổ chức lễ trai tăng là khởi duyên. Hay là nói cách khác là họ tạo duyên, còn mình là tùng theo cái duyên đó. Cho nên ví dụ có những người, người ta đăng ký, ta tu hôm nay ngày, nhưng mà có những Phật tử không có đăng ký được, nhưng mà hễ giờ nào ta nghe pháp ta vô ta nghe. Thì bình thường gọi cái vị mà đi giữ cái đó gọi là giữ thính. Nhưng mà mình là khởi duyên, mình là chúng tu, còn các vị đó là tùy duyên mà tu. Nghĩa là sao? Tùy cái duyên nào ta rảnh, ai có thời gian tụng kinh ta vô ta tụng kinh, ta đi làm. Có nhiều người ta phải vô ta nghe thời pháp rồi tới giờ ta đi làm. Thành thử nếu mình suy nghĩ cho kỹ, mình thấy ô mình cũng được cái phước chứ. Cho nên nghĩ vậy cái không ganh với ai hết, không tì hiềm với ai hết, mà chẳng những vậy mà không ghét ai. Nó tôi thấy ghét ghê vậy, tôi làm gì cũng làm theo hết. Trời ơi, ta làm theo ta làm thiện chứ, phải không? Nếu mà mình làm xấu mà ta làm theo là mình á, tạo tội tạo lỗi. Còn đây mình tạo một cái phước cho người ta. Ví dụ có nhiều người ta không biết chữ, nhưng mà mình tụng kinh ta quỳ á, sao á, mình làm cái bon người ta cuốn cuốn, mình tạo cái duyên cho người ta tu. Người ta không biết tụng kinh mà mình tụng, người ta nghe kinh có phước. Hồi sáng á, mình tụng phẩm phổ môn á, tụng cái bài mà con quỳ lại Phật chứng minh hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyện, cầu cho tín chủ hiện tiền, nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa, thọ trường hưởng phước nhàn ca, phổ môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi. Quý vị biết Pháp Hòa thuộc cái bài sám hội Hòa có 7 tuổi thôi, mà Hòa đâu có học. Là tại vì sáng nào ở cách nhà Pháp Hòa vài căn có một chú Phật tử, chú ở trên lầu cái gác của chú tụng phẩm phổ môn. Mà Pháp Hòa là thích nghe kinh, cho nên hễ ai tụng kinh là mình cứ lân la mình tới mình nghe. Mà ông tụng cái bài sám đó mà Pháp Hòa dưới nãy Hòa nghe, mà Pháp Hòa thuộc tới giờ đó. Như vậy thì cái ông đó đó, ông là người tạo cái duyên cho mình thuộc kinh. Cho nên người nào mà tụng kinh mà mình không tụng, mà mình nghe riết mà mình thuộc đó, thì cái người có tụng kinh có cái phước chứ, vì họ tụng mà mình nghe. Có cái bà cụ đó, bà tụng hòa quá hòa, hòa quá hòa, Nam Mô A Di Đà Hòa, hòa tâm hòa tánh hòa nhà lo tu. Pháp Hòa cũng đâu có tụng đâu, nghe bà tụng không mà mình thuộc. Cho nên đó, hồi nhỏ Pháp Hòa thuộc được những bài sám là nhiều khi Pháp Hòa không có tụng, hoặc là tụng mà thuộc, hoặc là nghe mà thuộc. Thì cái bài sám, cho nên mỗi lần mà ai tụng là cái bài sám đó là cái hình ảnh. Cái hình ảnh hồi nhỏ mình lân la, mình buổi sáng 4 giờ, 5 giờ là ổng tụng cái phẩm phổ môn đó, mà mấy chục năm trời ổng một phẩm phổ môn thôi. Cứ sáng là ổng tụng công phu thời kinh bằng cái phẩm phổ môn rồi ổng đi bán. Mà sáng là Pháp Hòa được nghe cái tiếng chuông, tiếng ngõ của ông. Cho nên ngài Đức Phật mới nói, trời người mọi loài khác độ thoát đều do lòng thương bao la của ông. Cho nên khi mình tụng kinh đó, cái tâm mình phải khởi. Cho hồi nhỏ đó, khi mà biểu Pháp Hòa tụng kinh đó, là Pháp Hòa thích lựa cái kinh gì mà tụng mà cho người ta nghe người ta hiểu. Khi mà biểu Pháp Hòa tụng kinh là hồi nhỏ rồi ha, tụng mà thấy người nào mà tới gần tới nhà mình ngồi chơi đó, là kiếm kinh tụng cho người ta nghe, để người ta sợ tội phước nhân quả ta lo ta tu. Cho hồi nhỏ là tụng sám tống tán, thường nghe cái bài đó mình nói tụng đám ma, mà Pháp Hòa tụng mỗi đêm á. Tụng gì chứ cái tâm là mong mỏi hàng xóm mình họ nghe, tại vì họ nghe như vậy họ thấy tu. Đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác của cờ đổi thay, từng hoàng mái tạo chuyển sai, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường. Thích tụng mấy bài vậy đó mà để cho mọi người xung quanh mình, lỡ ai có nghe được họ tụng. Cho nên lựa kinh Địa Tạng tụng, mà tụng phẩm thứ tư là thích nhất. Tại phẩm thứ tư nói về cái phần sau á, nếu gặp cha mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời ngày giải rõ quả báo, hiện đời bị roi. Nếu gặp người phung phí của cải, thời ngày giải rõ quả báo, đời sau tiêu dùng thiếu hụt. Thích tụng mấy đoạn đó, để cho mọi người ta nghe người ta tụng. Cho nên tôi tụng đám tang cũng vậy, thích lấy cái phẩm mà báo hiếu phụ mẫu tụng để cho người ta nghe ta hiểu. Chứ khi mình tụng kinh đó, hoặc đừng mình tụng kinh là mình cầu an cho người này kia, nhưng mà trong tâm mình khởi là mong mọi người ai có cơ duyên được nghe. Cho nên cái bài kệ không, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Họ không có tụng, nhưng mà nhờ cái lời kinh mình tụng, người ta nghe, người ta thấu, người ta phát tâm, dù một chút nào, dù một đoạn nào. Có một lần qua đi tụng thì có một cái vị mục sư á, ông ghé chùa, ông nói bữa đó tôi có đi dự cái đám tang đó, mà tôi nghe thầy tụng cái gì mà hồi nào đứng ngồi ngồi thầy cho tôi xin cái bài đó. Thì mình thấy là mình lựa kinh mình tụng mà cái người đó người ta nghe. Cho nên mình nói tụng cho đám mất á, thấy không, người chết hưởng có một phần, nghĩa là mình vì người đó mình tụng mà người đó hưởng nhiều, nhưng mà người còn sống hưởng được tới 6 phần. Tại vì sao? Họ hưởng cái phước, họ hưởng được cái lời kinh đó, họ thấu được lời kinh đó, họ ứng dụng trong đời sống của họ lời kinh đó, có phải là phước lớn không? Vì người còn sống thì tác phước. Chứ cái chữ mà nói là người chết hưởng một phần đó là một cái ý muốn nói rằng mình hướng tâm về người đó. Nhưng mà độ tử là một, nhưng mà độ sanh tới 6 rồi. Nếu mà nghe 100 người ngồi đó, mà nếu 50 người mà họ thấu họ tu thôi là mình có lời rồi. Sau khi diệt độ trong đời 5 trượt, lòng người mờ mịt dấy lên cấu quế, nhiều điều điên đảo. Năm trượt là gì ai nhớ không? Hồi sáng tụng công phu Lăng Nghiêm nè. Ngũ trượt ác thế thể tiên nhập, đời ác năm trượt sinh vào trước. Năm trượt là gì? Một là kiếp trượt, hai là kiến trượt, ba là phiền não trượt, bốn là mạng trượt, năm là chúng sanh trượt. Trượt là gì? Trượt là dơ, là cấu uế, là bẩn. Vậy thì trong đời này, nếu năm cái trượt đó mà nó còn thì chúng ta gọi là ngũ trượt ác thế. Nhưng mà chúng ta tu á thì không phải là chúng ta chỉ nhận diện đời ác năm trượt rồi chúng ta bỏ phế nó, mà chúng ta chuyển trượt thành gì? Thành thánh. Tu là vậy đó, tu là chuyển cái trượt thành cái thánh. Cho nên tại sao con người của chúng ta có cái nhìn sai lệch gọi là kiến trượt? Thì Phật mới dạy chúng ta là phải có chánh kiến để trừ cái trượt đó đi. Chư Phật dạy rồi chúng sanh chúng ta có phiền não trượt, thì chúng Phật mới dạy chúng ta là tư duy để chúng ta trừ cái phiền não đó đi. Cho nên á, tu là chuyển trượt thành thanh chứ không có gì hết. Như ngày hôm qua Pháp Hòa ví dụ vậy. Đây là một bình hoa, cái hoa này nó héo, rút cái hoa này ra thì kiếm một cái hoa khác thế vào. Tu là làm công việc đó đó, là làm cái công việc là thấy cái gì hư bỏ. Đức Phật dạy trong kinh, có một bài kinh Đức Phật nói người tu là làm gì? Cái gì hư thì sửa, cái nào sụp đổ xây dựng. Cái nào mà nó, thí dụ như trong gia đình mình nè, hạnh phúc bây giờ lung lay thì mình phải tìm mọi cách để chỉnh đốn lại cái đó. Tu là người có khả năng sửa những cái đã hư, xây dựng những cái chưa có. Cho nên á, trong đời ác năm trượt, lòng người mờ mịt tự dấy lên cấu uế. Mờ mịt là gì? Mờ mờ, mù mù, không có rõ mình nói cái gì, không có hiểu. Bây giờ Phật tử mình làm cũng nhiều thứ lắm mà không hiểu mình đang làm gì chứ. Ví dụ như mình thắp cây nhang cúng, nhưng mà ta hỏi tại sao thắp hương là không biết à. Mua trái cây, lúc nào cúng gì cũng đi mua trái cây cúng, mà ta hỏi tại sao cúng trái cây, không giải thích được. Đó, cái đó là mờ mờ mịt mịt đó. Vẫn làm mà không hiểu mình làm gì hết. Mình phải biết tại sao cúng trái cây, tại sao cúng hoa, tại sao cúng đèn, tại sao cúng hương, tại sao cúng nước. Ở trên bàn thờ để mấy cái món đó là để làm cái gì? Hỏi cúng có ăn có uống gì đâu mà mình vẫn phải cúng. Mà mình không nắm được cái đó thì chính cái mình là việc của mình cần biết mà mình không biết, thì người ở ngoài người ta chỉ trích, người ta nói là mình làm sao mình trả lời được. Dạ, cái mờ mờ mịt mịt cho nên tự dấy lên, chính không rõ cho nên tự mình dấy lên những cái điều cấu uế từ cái nghĩ cái suy của mình. Đời nhiều điên đảo, khinh thiện trọng ác. Tức là cái điều thiện thì mình coi thường, mà cái ác thì mình cứ làm. Thật đáng buồn thay, đời tuy như vậy nhưng ta có kinh pháp, giới luật khẩn thiết, ai hết lòng tuân hành thì phước tự đến. Phải không? Vậy thì tuy rằng đời có như vậy, nhưng mà Đức Phật có kinh pháp, có giới luật, ai hết lòng tuân hành thì phước đến. Ông chớ có u buồn. Cho nên Phật mới nói, này các thầy tỳ kheo, các thầy đừng nương tựa với ai hết, mà các thầy phải nương tựa hải đạo chánh pháp. Bởi vì nương tựa với ai thì có ngày cũng sẽ dễ sụp đổ. Cho nên không có thần tượng ai hết. Tại vì dù người đó là thần tạo, mình tự tạo tượng để như thần, gọi là thần tượng. Nhưng mà tượng này nếu nó làm bằng cát nhiều hơn xi măng, dài trận mưa là nó rã. Nếu tượng này làm bằng giấy bị ta đốt, nếu tượng này làm bằng gỗ bị người ta đốn. Tượng nào cũng không tồn tại, cho nên đừng thần tượng. Ở giữa cho nên mình không có, chỉ có chánh pháp thôi. Cho nên ví dụ mình nương tựa một vị thầy, cũng biết rằng mình đang y nhân, nhưng mà tốt hết là y pháp. Lỡ nhân có gì sai quấy, mình có pháp mình hướng dẫn. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình lái xe mình không biết đường, cứ nghi nghi thôi. Đây là rồi mình ngồi trong xe, nói giờ tôi tùy ông lái đâu tôi đi đó. Cái đó là tùy nhân phải không? Làm ơn bấm cái GPS lên. Bây giờ tôi tùy pháp, tôi không tùy nhân. GPS dẫn đi là bảo đảm, còn ông không biết đường, ông cứ mờ mờ mịt mịt. Đấy, trường hợp đó gọi là y pháp bất ý, bất ý nhân. Cho nên có nhiều khi mình y nhân, nhưng mà tốt hết là nên y pháp. Cho nên tại sao 250 giới của Đức Phật không sửa đổi? Bởi vì chỉ có Phật mới đủ khả năng, chứ còn một cá nhân người nào không đủ quyền để thay đổi cái đó. Mặc dù có thể những điều đó nó không còn phù hợp, nhưng chúng ta vẫn phải thọ trì nó, rồi chúng ta tùy nghi sử dụng tu tập. Nhưng mà nếu chấp nhận cho một người nào sửa giới luật là nó loạn, mai mốt người khác cũng có thể sửa, người ba có thể sửa, người bốn cũng sẽ sửa, thì người sau không biết cái gì đúng cái gì sai, nó loạn lên. Cho nên không ai được đụng vô cái đó. Mà nó có những cái không phù hợp, tại sao không sửa? Không cá nhân nào làm được chuyện đó. Và thậm chí một quốc gia, thí dụ bây giờ nói là chư tăng Việt Nam sửa cái điều đó cũng không được, bởi vì nó là thành chung cả chư tăng thế giới. Nước Việt Nam anh sửa rồi mấy quốc gia kia làm sao? Cho nên nói ai hết lòng tu hành thì phước tự đến. Ông chớ u buồn, tuy diệt độ nhưng kinh điển vẫn lưu truyền. Cho nên mình có cái bài tán dương pháp. Pháp bảo quý vô cùng, lời vàng do chính Phật tuyên dương. Chư thiên trỗi nhạc tán hoa hương, pháp màu nhiệm tỏ tường. Ghi chép rõ ràng thành ba tạng, lưu truyền hậu thế mười phương. Chúng con nay thấy được con đường, nguyện hết sức tuyên dương. Đó là cái lời tán dương pháp. Nếu hành giả giữ gìn đại pháp sáu độ không bỏ thì được giải thoát, chẳng phải thần trao cho. Anh mày được giải thoát không phải ông thần nào hết, mà anh đi theo cái sáu cái độ. Quý vị nhớ sáu độ không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Cái đó gọi là lục độ. Lục độ tức là mình nói theo tiếng Việt là sáu pháp qua bờ. Sáu cái pháp này sẽ giúp cho mình qua đến bờ an vui giải thoát. Hỏi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, các vị người ta hỏi mình nè, cư sĩ tại gia tu năm giới, các thầy tu 250 giới, Bồ Tát tu gì? Bồ Tát tu lục độ. Bồ Tát là tu sáu độ, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Còn các vị thanh văn là người ta tu tứ đế, ta quán tứ đế, ta nghe tứ đế, ta tu tứ đế. Còn các vị duyên giác là tu thập nhị nhân duyên, quán cái 12 nhân duyên. Rồi bây giờ nói, nếu hành giả giữ gìn đại pháp sáu độ không bỏ thì được độ thoát, chẳng phải thần trao truyền. Các ông không hiểu những lời ta nói chăng? Tôn giả A Nan liền bạch, xin Thế Tôn nói lại cho. Please repeat. Phật nói có bốn đại pháp có thể được phước, có thể đắc đạo chánh đẳng chánh giác như Phật. Tôn giả A Nan lại bạch, cúi xin Thế Tôn vì chúng con mà giải thích bốn việc ấy. Cái này là Pháp Hòa trích từ trong một cái kinh bộ gọi là kinh tập kinh. Bây giờ Đức Phật nói nè, đây là pháp thứ nhất. Nên đem tâm từ nuôi dưỡng người yếu ớt, người hạ tiện, người hành khất để sống, và những loài cầm thú, trùng kiến. Đây là cái pháp thứ nhất để được phước nha. Thứ nhất là phải đem tâm từ nuôi dưỡng người yếu ớt. Ngày hôm qua thì Pháp Hòa ngồi hàng ghế cuối cùng trong phi trường đợt máy bay mà từ ở Phoenix qua đây, thì ngồi ngang một cái băng ghế với Pháp Hòa là một bà người Mỹ đen, hai cái chân bà yếu lắm. Thành tử quý vị biết không, hết chiếc máy bay ra rồi, bà phải mấy phút sau bà mới đứng dậy được. Thì cái ông mà làm cái là cái người mà chiêu đãi viên trong đó phải phụ bà bưng hành lý đồ, thì cuối cùng mình phải làm gì? Mình phải nhường cho bà cụ đi, mà bà cụ đi còn chậm hơn đi thiền hành nữa, thì mình phải xếp hàng để mình để mới được đi. Cho nên quý vị ngồi ngoài mà đứng ở ngoài mà có chờ lâu là không phải Pháp Hòa đi chậm, mà Pháp Hòa không thể lấn bà già đó đó. Ngày hôm qua đứng chụp hình ở chùa Quan Âm, có bà cụ yếu, yếu cái chân. Thì cô Phật tử nói, thầy ơi, bà cụ này muốn chụp hình với thầy mà thầy phải cho bà dựa cái bàn. Pháp Hòa nói, khỏi, để Pháp Hòa cho bà dựa. Lại nắm tay bà chụp hình. Trời, ai tưởng, không biết tưởng romantic. Nên đem tâm từ nuôi dưỡng người yếu ớt, người hành khất để sống, tức là những người sinh đó. Những loài cầm thú trùng kiến thường phải thương xót tùy sự ăn uống của chúng sanh mà làm cho chúng được sống còn. Khi mình cho người ta ăn á, mình phải cho cái gì mà người ta ăn được, chứ đừng có cho lấy có. Cái này nó quan trọng lắm. Có nhiều khi á, mình đem 500 mình mua 500 ký gạo, trời cho nghe 500 phần mà thật sự người ta lãnh ký gạo đó ra thì không có nấu được. Bị vì gạo rẻ tiền quá ăn không được, thì cũng uổng, người ta ăn không được, ta bỏ cũng vậy thôi. Thành nữ thà là mình lấy 500 nó mua ít lại, mua 100 phần nhưng mà gạo ngon, thiện 100 người ta ăn được. Có nhiều khi á, mình nhớ là cái gì mình không ăn được, không xài được, mình đem cho người ta sợ bỏ tội, mà thiệt sự mình có xài được không? Không. Nhưng mà cứ đem cho người ta, cho ai đó là có cái tiếng cho, mà thiệt sự người ta có xài được đâu. Thầy phải cẩn thận cái đó. Mà nhiều khi mình lọt vào cái chuyện đó mình không biết, dưới được cũng được có cái tiếng là đem cho người ta quà cáp vậy đó, nhưng mà thiệt sự mình chẳng xài được nữa rồi, rồi mình đem cho người ta. Để đó là tôi cũng có cho vậy. Mấy người đó nghèo mình ta có này là quý rồi, mà thiệt sự ra người ta có mà ta chẳng xài được. Thường phải thương xót tùy sự ăn uống của chúng mà làm cho chúng được sống còn, không nên dùng dao gậy tổn thương tuyệt mạng chúng. Tâm từ thương xót như mẹ hiền, trời rồng quỷ thần đế vương dân chúng. Nếu ai thực hành tâm từ như vậy thì người ấy được phước lớn, công đức ngang bằng với công đức hầu Phật. Đây là việc thứ nhất. Quý vị có đọc kinh Địa Tạng đó, cái phẩm thứ 10 á, nó có cái phẩm tên là so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Thì trong đó nói á, dù là một ông vua thấy một người phụ nữ đang sanh, hay là thậm chí thấy chùa hư kinh rách, vị đế vương đó tự tay mình làm, khuyến hóa người khác làm, nhớ không, thì công đức lớn. Ở đây là mình khuyến người ta làm rồi, nhưng mà cái cốt yếu là gì? Tự mình làm để cho người ta thấy rằng mình nói mà mình có cộng sự, và đó chính là cái chỗ nhiếp hóa chúng sanh của Bồ Tát. Mà trong tứ nhiếp pháp cái đó gọi là gì? Đồng sự. Đồng sự. Bây giờ nói tới điều thứ hai. Đời có tai biến. Tai biến tức là thiên tai khủng bố, mưa nắng không điều hòa, muôn dân mất mùa đói kém, ngũ cốc thiếu thốn, ở chỗ chẳng yên, muốn bỏ trốn đi nơi khác. Vua và thần dân giàu có tích chứa lúa gạo, nên nghĩ đến vô thường, thân mạng khó giữ, ngu si yêu thích của báo lúa gạo. Nếu biết yêu mến thân người thì nên khởi tâm thương, đem lúa gạo trong kho ra và phân phát cho người bần cùng thiếu ăn, để cứu giúp thân mạng họ, để chỗ họ ở được yên ổn. Mình thấy người ta thiếu thốn mà mình có dư, mình cho ra. Thường thường á, thưa đại chúng, mình nghĩ vậy là mình cho nó dễ lắm. Khi người ta cần mình không cho, không lẽ đợi lúc ta đủ mình đem cho? Ta đủ thì cần nữa không? Không cần. Mà mình cho thì nghĩa là dư. Cho nên cái lúc người ta cần sự giúp đỡ của mình thì mình nên giúp, giúp mà đúng lúc, thì cái việc đó dù nhỏ nó quý. Chứ cái lúc mà người ta đầy đủ rồi ta cho đâu quý. Ví dụ hồi mình mới qua, hồi mới ở tại tị nạn qua nước Mỹ đó, thì người ta bảo lãnh mình qua là đầu tiên ta cho mình gì? Có đôi lúc ta cho mình chiếc xe cũ đạp lái, cho quần áo cũ mặc. Mà lúc đó mình mừng không? Mới là tại vì mình không có, mình mới qua không có gì hết mà người ta cho những cái đó, thì cái mặc dù là đồ cũ nhưng mà lúc đó mình rất là cần. Ví dụ mình qua cái xứ lạnh, mình đâu có áo lạnh đủ đâu, ta cho mình mừng. Có một năm á, nó Hoài nhớ cái năm đó là năm đầu tiên mà đi giảng bên Texas, năm 99. Nghe nó Texas nóng cho nên mình cứ nghe cái từ đó nóng, rồi đi không áo lạnh. Đi vô cái chùa đó, trời ơi, nằm trong rừng nửa đêm nó lạnh muốn chết luôn, mà không có đủ để ấm, bị không có áo lạnh. Mà mền đó thì như cái ra giường, nghĩa làm sao? Trời, Pháp Hòa lạnh, không ngủ được sáng đêm. Sáng ra gặp thầy hiệu trì, nó thầy ơi con lạnh quá, thầy có cái áo lạnh gì thầy cho con mượn. Ổng đem nguyên cái áo ngủ mà thứ mấy người ta mặc, ta khoác tắm. Không lẽ Pháp Hòa mặc cáo để đi vòng vòng. Nhưng mà tối mà đắp cái đó ngủ đỡ lắm. Nếu còn tham tiếc không muốn bố thí thì nên suy nghĩ. Đây, nếu người nào tham tiếc, Phật chỉ mình cách suy nghĩ nha. Người mới tái sinh, thần hồn từ không mà đến, nương vào tinh khí tình dục của cha mẹ để thành thân thể. Ở trong thai mẹ 10 tháng mới sinh ra, thân mạng được toàn vẹn, được người thân vui mừng, những ngày âu lo tức khắc dứt hết. Cuối cùng cũng phải chết, thần hồn chẳng mất, sinh trở lại thân giàu sang phú quý bần tiện đều do những việc làm của đời trước. Người được quan tước bổng lộc quốc độ châu báu, không vì mê hoặc mà để loạn đạo đức. Đạo cao, đạo đức cao cả, đến khi qua đời, thân thể và châu báu để lại thế gian không đi theo mình. Vậy nương thường khởi tâm từ, thực hành kinh đạo, nhờ giáo pháp của Phật mà quán thấy người vật như huyễn hóa, như mộng, như tiếng vang. Tức là Phật dạy mình quán ba điều. Ví dụ như một cái người đó, họ nương vào cái thai, họ sinh ra đời này, rồi họ cũng giàu có đủ thứ hết, rồi họ cũng chết. Thì bây giờ mình phải thấy rằng á, bản thân mình cũng vậy. Bây giờ mình quán á, từ cái của cải vật chất mình nó như ba thứ thôi. Một là như huyễn hóa, hai là như mộng, ba là như tiếng vang. Quý vị biết cái này Phật dạy trong kinh gì không? Kinh Kim Cang. Nhất thiết hữu vi pháp. Tất cả các cái pháp hữu vi, tức là có tạo tác. Thí dụ như cái hoa này nè, do hạt, do đất, do mưa, do mây, do nước, do người mà nó có, thì cái bông này là một pháp hữu vi. Bởi vì cái này nó có sinh diệt. Cái chuông này là hữu vi, cái chùa này hữu vi. Cái gì mà có chúng ta tạo dựng là nó sẽ dễ sụp đổ. Thì tất cả những cái gì mà hữu vi, nó như mộng. Có phải như mộng không? Đấy, cuộc đời mình là một cái đại mộng chứ gì nữa. Mới ngày nào mình trẻ, hồi nhỏ tóc thắt tóc bính, lớn lên để tóc dài, rồi bới, rồi giờ sao cắt ngắn ngủn vậy? Tại giớ tay không nổi nữa. Giớ tay không nổi để bới thì phải cắt cho nó gọn, chứ đâu phải là mình gì nữa đâu. Bây giờ là hỏi tại sao giờ mặc đơn giản vậy? Ủi hết nổi rồi. Thế là tất cả hữu vi pháp như mộng, như huyễn. Dạ, cho nên Đức Phật nói là tất cả vật như huyễn hóa, như mộng, như tiếng vang, là như điện chớp. Cho nên đó, trong bài kệ là nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào ảnh, như lộ diệt như điển, thấy không? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ như điển. Như mộng là như giấc mộng, huyễn là giả, bào là bọt, thấy không? À, như điện là như điện chớp. Nhất thiết hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như là cái bóng thôi. Như lộ là như xương, như điển là như cái điện chớp. Cái đó người ta gọi là lục như. À, lục như. Lục như trong kinh Kim Cang là tất cả pháp như mộng huyễn bào ảnh, bào ảnh như lộ, diệt như điển, ư tác như thị quán. Hãy nên thường quán như vậy để tất cả sự vật. Bây giờ chỉ cần quán như vậy đó, nhiều khi mình có cho ai gì hơi tiếc tiếc á, thôi mình để cũng không xài, người ta xài giờ cũng quý, đợi tới hư mà cho thì đâu có quý nữa. Mà thường á, mình có cái tật hà tiện, lúc còn tốt không ăn, cứ cất rí, cái bữa nào nhìn sao cứ ngắt rồi đem ra, ê mấy đứa lẹ. Cho nên Phật quán, Phật dạy mình đó, quán thấy người vật, cái người cũng như vật. Con người á, nó cũng vậy đó, nó cũng mộng huyễn bào ảnh vậy đó. Mới thấy đó mất đó, mới ngày nào trẻ trung đó, giờ già nua tới đó. Tất cả đều không, không thể gìn giữ lâu. Bây giờ trong kinh đó, mở ngoặc cái chữ không. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa nói một chút xíu cái chỗ này. Tại sao trong kinh lại nói là tất cả đều không? Thì ở đây không muốn nói là không có gì hết, mà chỉ muốn xác định lại cái không này để chúng ta nhớ rõ là không của Bát Nhã Tâm Kinh đó, là không thật có, chớ phải không phải là không có gì hết. Đừng có hiểu lầm Phật nói là nothing, mà Đức Phật muốn nói là not real. Hai cái nó khác. Nếu mà mình phủ nhận tất cả là không có là không đúng. Mình chưa hiểu được cái chữ không của Bát Nhã Tâm Kinh, mà phải hiểu rằng tất cả là không, nghĩa là không thật có, not real, chứ không có nghĩa là nothing. Bây giờ nếu mà nói là cái chuông này nothing thì về cái gì đấy? Là cái gì đấy? À, chưa trọn vẹn ý nghĩa. Bây giờ muốn trọn nghĩa không? Nói vậy nè, cái chuông này nó có, nhưng mà nó không thật có. Vì nó không thật có, cho nên có ngày nó bể. Vì có ngày nó bể cho nên nó là không thật có. Mà nếu cái chuông đang hiện hữu ở đây mà bảo là không có gì hết là không đúng. Phải hiểu chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh thì mình mới thấu được tất cả các pháp. Cái chùa này có không? Có. Nhưng mà cái chùa này có thật tồn tại mãi mãi không? Không. Vậy thì cái chùa này có là có một cách vi diệu, cho nên gọi là diệu hữu. Nhưng mà cái thật tướng của cái chùa này là không tướng. Bởi vì ngày xưa là một cái miếng đất rộng, rồi do cột kèo xi măng ngói đủ thứ các duyên hợp lại để có cái chùa. Nhưng mà cho dù nó bền chắc cỡ nào, 100 năm, 200 năm, rồi có ngày tất cả nó sẽ hư một, nó trở, nó không có. Cho nên cái này là không thật có. Quý vị nhớ cái chùa Kali xây 500 ngàn, rồi do không đúng luật như thế nào đó, city đem xe xuống cào sạch cái chùa trong một buổi sáng. Cái chùa chưa xong mà, chưa khánh thành mà, đang xây cất mà. Và do một cái vi phạm cái luật gì của cái city đó mình không hiểu, mà city đem xe xuống cào sạch cái chùa đó. Thành thử ra đó, mới tanh nhưng mà nó cũng có thể trở thành không trong một buổi sáng. Cho nên Đức Phật dạy mình nhìn tất cả các pháp là không. Ví dụ cái bình hoa này nè, có đây nè, Nhưng mà cái này là có tạm. Nếu mà đem rút nó ra từng cái, nó không còn cái bình hoa gì nữa hết. Và thậm chí để yên nó như vậy, 2 tuần sau nó héo khô, rồi chúng ta cũng phải bỏ. Như vậy cái này có nhưng mà không thật có. Thân này cũng có mà không thật có. Của cái mình cũng có mà không thật có. Thử bây giờ mà con mà nó thua bài bạc coi, mình để hở nó về nó gom một cái, không thật có. Đi chơi bỏ lên Facebook, gia đình tôi đang đi cruise rất là vui. Ăn trộm nó nói cảm ơn báo tin nha. Anh dễ thương quá, anh đi cruise mà anh báo cho tôi biết, tụi tôi biết là anh đang ở xa lắm. Anh báo cho tụi tôi biết là go ahead. Nó vô nó khiên sạch hết. Vậy đi về cái là trời ơi, đi về tốn tiền, chưa được nghỉ mệt, thêm mệt nữa, hết sạch hết. Chơi của cải á, trộm cướp nè, con phá nè, bị tịch thu nè, nhà cháy nè, nước trôi nè, 5 cái đó của cải là thuộc của 5 nhà đó. Mấy tháng trước cháy rừng ở Cali thấy không, nhà hàng bạc triệu cũng sạch. Rồi một cơn sóng thần cũng tiêu. Con mà nó hư đốn, cờ bạc, gia sản cũng tiêu hết. Ăn trộm nó vô nó khiêng cũng mất hết. Vi phạm cái gì đó, chính phủ cũng có thể tịch thu tài sản của mình. Không thể gìn giữ lâu. Quán thế gian như vậy, đây là chân đế. Chân đế là gì? Nghĩa là sự thật. Cho nên tứ diệu đế là 4 sự thật của thế gian. Chữ đế là thật. Rượu mà không pha gì hết kêu rượu đế. Người đời ngu si mê lầm. Pháp Hòa xin thưa đại chúng là trong kinh hay dùng chữ ngu si á, mình nói sao dùng cái từ gì nặng quá, mà thiệt sự cái nghĩa nó nhẹ lắm. Không biết cái điều đó đúng và là ngu, không thấy được lẽ thật là mê là si. Ví dụ như người ta không thương mình mà mình cứ thương mãi gọi là si tình, nghĩa là mình mê cái tình đó. Mình không lẽ thấu là mình cứ yêu đơn phương mà người ta không thương mình mà cứ lo mà khổ não vì cái tình đó thì là si tình. Cho nên cái gì mà chúng ta không thấy được lẽ thật, tâm bị điên đảo. Chữ điên là không đúng, đảo là ngược. Cho nên người uống rượu say đó, tại sao họ đi họ té hoài? Tại họ đang đi mà họ thấy đường nó lật lại. Lật lại như vậy gọi là đảo. Đi vậy gọi là điên. Cho nên mình, cái suy nghĩ của mình vậy nè, rồi lật vậy nè, cho nên điên đảo. Bát Nhã Tâm Kinh nói, khi nào mình viễn ly được cái điên đảo mộng tưởng đó đó, mình mới có được cái niết bàn rốt ráo, gọi là cứu cánh niết bàn. Tâm bị điên đảo, tự lừa dối mình, giống như đem vàng đi bán để mua đồng nhau, đồng thao. Có nhiều khi mình tự mình nói, thí dụ bây giờ mình thấy cái người đó ai cũng nói trời ơi nó lợi dụng anh như vậy, chắc không sao đâu, tôi nghĩ với tình yêu chân thật của tôi thế nào tôi cũng chinh phục được người đó. Tức là mình đi tìm một cái gì đó để bào chữa cho cái mình đang dính mắc. Thì cũng giống Phật, nó cũng giống như mình đem vàng thiệt mà đi mua đồng thao, đem vàng đi mua đồng mua thao về xài. Cuối cùng rồi tôi đã lầm. Rồi cuối cùng là tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Tâm bị điên đảo, tự lừa dối mình, giống như đem vàng đi bán để mua đồng thao. Thân chết thần thức sẽ bị đọa vào 3 đường dữ. Tại sao như vậy? Bởi vì khi đó chúng ta tức tối, chúng ta lưu luyến chứ không có gì hết á. Ví dụ như bây giờ mình bị gạt phải không? Mình gạt mà mình nói thôi tại tôi dạy tôi chịu, tôi buông xả cái đó, thì không đọa lạc. Chấm dứt. Tôi đã biết người đó lường gạt tôi chấm dứt ngay đây. Tôi không tiếc của, cũng không tiếc. Có nhiều nói trời ơi tôi tiếc bao nhiêu của tôi đầu tư cho người đó, bao nhiêu tình cảm rồi cứ lưu luyến. Mà người nào mà lưu luyến chừng nhiều là hận càng lớn, hận cái người đó lắm. Cho nên mà ghi danh cái tài, hận đời đen bạc, hận kẻ phụ tình, chi cho nó khổ. Cho nên mà khi mà mình nhận ra cái đó là không đúng, buông một cái thì không bị đọa trong đường dữ. Tại sao người đó đọa đường dữ là vì lưu luyến. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gọi là ba đường dữ. Suy nghĩ kỹ như vậy mau chóng đem ra bố thí cùng tranh với thân mạng. Đấy, thân mạng không biết sống lúc nào, chết lúc nào. Thôi thì cái gì mình có thể chia sẻ được, chia sẻ. Người bần cùng ăn xin ăn, người già yếu tật bệnh, tùy theo nhu cầu mà chu cấp cho họ, chớ để họ tuyệt mạng. Giữ vững tâm như vậy thì mười phương chư Phật, Bồ Tát, đại nhân, trời rồng quỷ thần, tất cả đều cảm động. Đến khi qua đời, sinh đến nơi nào liền được giàu sang phú quý, thân tâm đều an, không có tai họa, được đầy đủ theo sở nguyện, cúng dường Phật, chánh đẳng giác như Phật còn tại thế chẳng khác. Đây là việc thứ hai. Đó. Thì cuối cùng Phật nói cái chỗ này là chỗ gì? Hồi nãy Phật nói cái một á là thương người. Bây giờ cái thứ hai Phật nói là gì? Rộng tâm bố thí. Rộng tâm chia giúp cho người. Mà Phật chỉ cho mình cái cách quán để mình có thể cho mà không tiếc. Và thậm chí bị người ta gạt cũng nên nghĩ. Thí dụ ha, bây giờ người ta gạt mình 5 năm, mình mất một số tiền hay của gì đó, thôi cũng mừng. Nếu mà tôi không biết mà tôi còn bị gạt tới 10 năm, có phước, mới bị gạt có 5 năm, bữa nay phát hiện ra, ngang đó chấm hết. Cho nên Đức Phật mới nói các vị nào mà, thí dụ bây giờ mình đến cõi đời này, không? Các vị nói thôi, ngang đây chấm dứt. Nghĩa là ngay từ chỗ này là tôi không còn khổ đau bởi sanh tử nữa, vì tôi hiểu nó rồi. Thôi mình ngang đây nghỉ. Chiều mình học tiếp. Đây là bài kinh có tên là A Nan Tứ Sự. Nghĩa là ngài A Nan hỏi Phật, rồi Phật giải cho bốn điều. Hồi sáng nãy giờ mình học được hai rồi phải không? À, chiều nay mình học thêm hai cái nữa. Đó, đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tân ca chúng sanh.